Điều 31. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng sáng ngày mai cúng dường các thức ăn ngon. Trong đêm, ông chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời chư tăng đi thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ xớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo nhận thức ăn bằng cách moi trống giữa bình bát. Cư sĩ thấy cơ hiềm nói: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn giống như bò, lừa, lạc đà, heo, chó, chim quạ không khác. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy lại moi trống giữa bát để ăn? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông thọ thực lại moi một lỗ trống giữa bát để ăn? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không nên moi giữa bát mà ăn, thức xoa kalani. Tỳ kheo, nghĩa như trước: moi giữa bát mà ăn, nghĩa là để chừa xung quanh mà khoét chính giữa bát xuống tới đấy. Tỳ kheo kia cố ý moi giữa bát để ăn, phạm đột kiết la, cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ nóng nên moi chính giữa cho nguội, hoặc quá giữa trưa, hoặc mạn nạn, phạm hạnh nạn, cần ăn gấp nên khoét giữa để ăn thì không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 32. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng tăng sáng ngày mai cúng dường các thức ăn tốt. Trong đêm, ông sửa soạn đủ rồi, sáng sớm đến thỉnh chư tăng thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ xớt thức ăn ngon đến chư tăng. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo tự mình yêu sách thức ăn như kẻ đói khát. Cư sĩ thấy cơ hiềm nói: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy yêu sách thức ăn cho mình? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông yêu sách thức ăn cho mình? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được yêu sách thức ăn cho mình, thức xoa ca la ni. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, bấy giờ có các tỳ kheo bệnh nghi không dám vì mình yêu cầu thức ăn, cũng không dám vì người khác yêu cầu thức ăn. Người khác yêu cầu thức ăn đem cho cũng không dám ăn. Đức Phật dạy: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo bệnh được vì mình yêu cầu thức ăn, vì người khác yêu cầu hoặc người khác vì mình yêu cầu thì được ăn. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào không bệnh, không được vì mình yêu sách cơm canh, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo nghĩa như trước: tỳ kheo kia không bệnh, cố ý tự mình đòi hỏi cơm canh phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la, nếu không cố ý làm phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm: vì bệnh nên tự đòi, hoặc vì người khác, hay người khác vì mình mà đòi, hoặc không đòi hỏi mà tự được thì không phạm. Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. Điều 33. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng cúng dường các thứ cơm canh vào ngày mai. Tối đó, ông sửa soạn đủ mọi thứ, sáng ngày đến mời chư tăng đi thọ thực. Đến giờ, các tỳ kheo khoác y ôm bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh đến chư tăng. Khi ấy, cư sĩ đem canh đến sớt vào bát cho một tỳ kheo trong nhóm 6 tỳ kheo, rồi ghi nhớ theo thứ tự để lấy canh sớt tiếp. Sau đó tỳ kheo này lấy cơm phủ lên trên canh. Khi trở lại, cư sĩ hỏi: canh đâu rồi? Tỳ kheo nín thinh. Cư sĩ liền cơ hiềm nói: sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Lấy cơm phủ lên trên canh giống như người đói khát. Các tỳ kheo nghe rồi đều hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: sao các thầy thọ thực lại lấy cơm phủ lên canh, mong được nhận canh thêm? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lấy cơm phủ lên canh để mong nhận thêm canh? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được dùng cơm che lấp canh, thức xoa ca la ni. Thế Tôn vì tỳ kheo kết giới như vậy, có tỳ kheo được mời ăn canh làm bẩn tay, bẩn bát, bẩn khăn tay, vì có sự nghi không dám dùng cơm phủ lên canh. Đức Phật dạy: từ nay trở đi, cho phép khi được mời ăn thì không phạm. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được dùng cơm che lấp canh để mong được thêm, thức xoa ca la ni. tỳ kheo nghĩa như trước. Tỳ kheo cố ý dùng cơm phủ lên canh, mong nhận được thêm canh, Phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên Phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, Phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc được mời ăn, hoặc khi chỉ cần canh hay chỉ cần cơm, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 34. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời các tỳ kheo sáng mai cúng dường cơm canh và các thức ăn ngon. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh chư tăng đến thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh và các thức ăn ngon đến chư tăng. Trong nhóm 6 tỳ kheo có một vị nhận được phần ăn ít. Thấy vị ngồi gần nhận được nhiều, liền nói với cư sĩ: "Này ông thỉnh tăng đến thọ thực, tùy ý ông muốn sớt ai nhiều thì sớt, muốn sớt ai ít thì sớt phải không? Ông là một cư sĩ có thiên vị." Cư sĩ trả lời: "Tôi sớt thức ăn với tâm niệm bình đẳng, tại sao nói tôi có thiên vị?" Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Sao các thầy liếc hai bên nhìn vào bát của người ngồi cạnh?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông liếc hai bên nhìn vào bát người ngồi cạnh để biết nhiều hay ít?" Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy: không liếc nhìn vào trong bát người ngồi bên cạnh, sanh tâm tị hiềm, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước. Trong đây, liếc nhìn vào bát người ngồi cạnh là để biết ai nhiều ai ít. Tỳ kheo cố ý liếc nhìn vào trong bát người ngồi cạnh để biết nhiều ít, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc bệnh như vậy, hoặc tỳ kheo ngồi gần bị bệnh, hoặc mắt mị mờ, ngó để biết họ nhận được thức ăn hay chưa, tịnh hay bất tịnh, thọ hay chưa thọ, như vậy thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 35. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh tăng tỳ kheo sáng ngày mai cúng dường các thức ăn ngon. Trong đêm ấy, ông sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời chư tăng đi thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư tăng. Có vị tỳ kheo trong nhóm 6 tỳ kheo nhận cơm canh rồi, nhìn ngó chung quanh. Bất ngờ, tỳ kheo ngồi cạnh lấy phần canh của vị ấy giấu. Vị tỳ kheo nhìn lại không thấy canh, hỏi rằng: "Phần canh tôi vừa nhận đâu rồi?" Vị tỳ kheo ngồi gần nói: "Thầy đi đâu mới lại hay sao?" Vị kia trả lời: "Tôi ngồi đây để canh trước mặt, mắt nhìn ngó hai bên thì phần canh đâu mất." Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo: "Sao thầy nhận canh rồi lại nhìn ngó hai bên?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao ông nhận cơm canh rồi nhìn ngó hai bên?" Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: phải chú tâm vào bát mà ăn, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước, không chú tâm nơi bình bát, có nghĩa là nhìn ngó hai bên. Tỳ kheo cố ý không chú tâm nơi bát, phạm đột kiết la, cần phải sám. Do bởi cố ý nên phạm phi oai nghi đột kiết la, nếu không cố ý làm phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc bệnh như vậy, hoặc tỳ kheo ngồi cạnh bị bệnh, hoặc mắt bị mờ, vì để nhận thức ăn mà xem ngó, tịnh bất tịnh, được chưa được, thọ chưa thọ, hay xem coi thời giờ, hoặc mạn nạn, phạm hạnh nạn, cần xem ngó hai bên để trốn thoát, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Điều 36. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ kheo sáng ngày mai cúng dường thức ăn ngon bổ. Trong đêm ấy, ông chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời chư tăng thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay xớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm sáu tỳ kheo vắt nắm cơm lớn, miệng không đủ chứa. Cư sĩ thấy cơ hiềm nói: "Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán, ăn giống như heo, chó, lạc đà, lừa, bò, chim, quả." Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo: "Sao lại vắt nắm cơm lớn như thế?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vắt nắm cơm lớn như thế?" Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo: "Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được ăn vắt cơm lớn, thức xoa kalani. Tỳ kheo nghĩa như trước, vắt lớn, tức là miệng không chứa hết. Tỳ kheo cố ý vắt cơm lớn, Phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên Phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, Phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc thời giờ muốn quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần ăn gấp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 37. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ kheo thọ thực vào sáng mai với những thức ăn ngon. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời các tỳ kheo thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo nhận thức ăn để ăn. Trong khi thức ăn chưa vào miệng, đã há lớn miệng để đợi. Cư sĩ thấy vậy cơ hiềm, nói: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Tại sao thức ăn chưa đến mà đã há lớn miệng để chờ? Ăn giống như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chim, quả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Tại sao các thầy há lớn miệng để đợi ăn? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo: Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông há lớn miệng chờ thức ăn? Lúc bấy giờ, bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không há miệng lớn đợi cơm mà ăn, thức xoa kalani. Há lớn miệng, vắt cơm chưa đến mà đã há lớn miệng trước để đợi. Tỳ kheo cố ý há lớn miệng đợi vắt cơm, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh nào đó, hoặc thời giờ sắp quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần ăn vội, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 38. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng cúng dường cơm canh, các thức ăn tốt vào sáng ngày mai. Trong đêm lo chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời chư tăng thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn để cúng dường. Nhóm 6 tỳ kheo vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện. Các cư sĩ cơ hiềm: Sa môn Thích Tử này không biết xấu hổ, thọ nhận không nhàm chán. Tại sao vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện? Ăn tuồn như heo, chó, lạc đà, chim, quả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo: Tại sao các thầy vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện? Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không được ngậm thức ăn mà nói chuyện, thức xoa ca la ni. Ngậm thức ăn mà nói chuyện, thức ăn ở trong miệng thì lời nói không rõ, người nghe không hiểu. Nếu tỳ kheo cố ý ngậm thức ăn nói chuyện, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Không cố ý phạm đột kiết la, tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc bị nghẹn, kêu nước, hoặc mạn nạn, phạm hạnh nạn mà lên tiếng khi đang ăn, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 39. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ kheo cúng dường cơm canh và các thức ăn tốt vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời chư tăng thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo cầm vắt cơm từ xa thảy vào miệng. Cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn thích tử này không biết xấu hổ, thọ nhận không nhàm chán, giống như nhà ảo thuật. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách, vân vân như trên, rồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo, vân vân như trên, cho đến từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: không vắt cơm thảy vào miệng, thức xoa ca la ni. Tỳ kheo cố ý vắt cơm từ xa thảy vào miệng, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột kiết la. Nếu không cố ý làm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc bị cột trói, quăng thức ăn vào miệng, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 40. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ kheo thọ thực với các thức ăn ngon bổ vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông chuẩn bị đầy đủ xong, sáng sớm đến mời chư tăng thọ thực. Các tỳ kheo khoác y ôm bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư tăng. Nhóm 6 tỳ kheo thọ thức ăn không như pháp, tay cầm vắt cơm, cắn phần nửa để ăn. Cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn thích tử này không biết xấu hổ, thọ nhận không nhàm chán, không biết đủ. Ăn giống như heo, chó, lạc đà, lừa, bò, chim, quả. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo như trên, cho đến câu đầu tiên phạm giới này, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy: không nên để cơm rơi vải khi ăn, thức xoa ca la ni. Trong đây, rơi vải nghĩa là phân nửa vào miệng, phân nửa ở nơi tay. Tỳ kheo cố ý lấy tay cầm vắt cơm, ăn phân nửa, để lại phân nửa, phạm đột kiết la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi đột kiết la. Nếu không cố ý làm thì phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cho đến sa di, sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc ăn bánh tráng, hoặc ăn thịt, hay ăn dưa, ăn mía, ăn rau trái, như trái am bà la, trái diêm bạc, trái nho, tim, lá, nhụy của thảo mộc, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,